Thanh Tú và Thanh Hương xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Mời quý vị khán thính giả theo dõi bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ ba ngày 22 tháng 2 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo và các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam.
Gần 3 triệu học sinh dừng học trực tiếp vì Covid-19.
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Ukraine.
Anh sẽ sống chung với Covid-19 từ ngày 24 tháng 2.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 22 tháng 2 tại Phủ Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo và các nhà khoa học, chuyên gia kinh tế Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam trong hàng chục năm qua đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước muốn định kỳ lắng nghe các nhà khoa học giới tinh hoa trong xã hội về các giải pháp định hướng chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước để hiện thực hóa tầm nhìn 2045 theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết tính đến 17 giờ ngày 21 tháng 2, cả nước có 49 địa phương mở cửa trường mầm non, giúp hơn 1,8 triệu trẻ, chiếm 55,31% được chăm sóc và học tập bình thường. 14 tỉnh thành phải dừng học trực tiếp, gồm Hà Nội, Lào Cai, Tuyên Quang, Đắk Nông, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hưng Yên, Trà Vinh, An Giang, Bạc Liêu, Phú Yên, Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Gần 3 triệu trong hơn 17 triệu học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông phải dừng đến trường do Covid-19, trong đó có hơn 1,4 triệu là trẻ mầm non.
Thông tin từ Bộ Công Thương, nguồn cung từ nhà máy lọc dầu Nghi Sơn trong tháng 2 năm nay giảm 43% so với kế hoạch. Nhà máy lọc dầu Bình Sơn mặc dù đã tăng công suất lên 105%, nhưng chưa đủ bù lại mức thiếu hụt từ Nghi Sơn. Sang tháng 3, lượng cung xăng dầu cho thị trường từ nguồn trong nước vẫn thấp hơn so với các tháng thông thường do lượng cung ứng hàng từ sản xuất trong nước giảm mạnh trong tháng 2 và đầu tháng 3. Tuy nhiên, cơ quan này cho biết đã chuẩn bị đầy đủ các kịch bản nguồn cung từ nay cho đến tháng 4.
Bộ Công Thương cũng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến về quyết định phê duyệt kế hoạch bán đấu giá hơn 100 triệu lít xăng RON 92 dự trữ quốc gia. Số lượng xăng RON 92 xuất bán thực tế sẽ được Bộ Công Thương công bố trước thời điểm tổ chức bán đấu giá. Thời hạn tổ chức cuộc đấu giá trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2022.
Để chuẩn bị mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất chính phủ khôi phục chính sách miễn thị thực như trước khi có dịch và chấp nhận test nhanh với du khách. Theo đó, ngoài việc phải đáp ứng quy định về tiêm vaccine phòng COVID-19 hoặc chứng nhận đã khỏi bệnh COVID-19, Bộ Văn hóa đề nghị khách nhập cảnh qua đường hàng không được chọn xét nghiệm bằng phương thức PCR có giá trị 72 giờ hoặc kết quả test nhanh có giá trị 24 giờ trước khi đến Việt Nam. Sau khi nhập cảnh, khách đi thẳng về nơi lưu trú đã đăng ký và không được tiếp xúc với cộng đồng, xét nghiệm nhanh tại nơi lưu trú trong vòng 24 giờ sau khi nhập cảnh.
Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh một số phương tiện thông tin đại chúng về việc một trường hợp giả bác sĩ vào làm việc tại khu điều trị ở thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế đã có văn bản khẩn yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy xác minh làm rõ thông tin phản ánh, đồng thời xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành. Các đơn vị trên báo cáo kiểm tra xác minh trước ngày 28 tháng 2.
Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã mở lại các đường bay quốc tế đi đến 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Còn 8 quốc gia chưa mở lại các đường bay là Brunei, Ấn Độ, Indonesia, Myanmar, Macau Trung Quốc, Phần Lan, Italia, Thụy Sĩ. Về tần suất, các đường bay quốc tế đi và đến Việt Nam là 370 chuyến một chiều một tuần, tương đương với 53 chuyến một chiều trong ngày.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện cả nước có 54 dự án BOT do Bộ Giao thông Vận tải quản lý và đang tiến hành thu phí hoàn vốn. Năm 2021, tổng số thu phí từ các dự án này đạt hơn 11.000 tỷ đồng. Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, Tổng cục cho biết đã triển khai nhiều giải pháp giám sát đơn vị thu, chủ đầu tư, kịp thời phát hiện các tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm các vi phạm. Cùng với đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã xây dựng phần mềm giám sát doanh thu độc lập kết nối với dữ liệu tại các trạm thu phí để giám sát chặt, chống thất thoát doanh thu.
Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, kết quả xét nghiệm COVID-19 sáng ngày hôm nay 22 tháng 2 cho thấy có thêm 5 cầu thủ U23 Việt Nam nghi mắc COVID-19. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn đủ người để ra sân do nhóm 4 cầu thủ Đinh Quý, Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn đã có mặt tại Phnom Penh và được test nhanh cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2. Như vậy, U23 Việt Nam có ít nhất 15 cầu thủ để chuẩn bị cho trận gặp U23 Thái Lan diễn ra vào tối nay 22 tháng 2. Ngoài ra, Ban huấn luyện U23 Việt Nam cũng hy vọng vào kết quả xét nghiệm PCR của nhóm mắc đầu tiên dự kiến sẽ có trong ngày hôm nay. Nếu những cầu thủ này có kết quả âm tính chỉ cần một lần là đủ điều kiện để trở lại cùng đội.
Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Sự kiện quốc tế đáng chú ý đang thu hút sự quan tâm của dư luận toàn thế giới khi ngày hôm qua Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đã ký sắc lệnh công nhận độc lập của hai vùng lãnh thổ Donetsk và Luhansk thuộc Donbass của Ukraine và triển khai quân đội đến hai khu vực này. Đồng thời, nhà lãnh đạo Nga yêu cầu chấm dứt ngay lập tức hành động chiến sự chống người dân Donbass.
Trong sáng nay 22 tháng 2 theo giờ Việt Nam, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tiến hành phiên họp khẩn cấp về vấn đề Ukraine. Các nước phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cho rằng việc Nga vừa công nhận độc lập của hai khu vực ở miền đông Ukraine làm gia tăng căng thẳng và Mỹ tuyên bố sẽ có thêm các biện pháp đối với Nga trong ngày mai. Trong khi đó, đại sứ Nga ở Liên Hợp Quốc cho biết việc công nhận độc lập là phù hợp mong muốn của người dân hai khu vực này và cũng để tránh xảy ra một cuộc chiến. Các nước thành viên khác của Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên liên quan giảm ngay căng thẳng, bởi nếu để xảy ra xung đột thì người dân, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em, sẽ là những người dễ tổn thương nhất.
Thủ tướng Anh Boris Johnson đã công bố kế hoạch sống chung với Covid-19 của chính phủ. Quy định bắt buộc phải tự cách ly sẽ hết hiệu lực từ ngày 24 tháng 2. Tuy nhiên, những người này vẫn được khuyến cáo nên tự cách ly trong 5 ngày và tránh tiếp xúc với những người dễ bị tổn thương. Từ ngày 24 tháng 2, chính phủ cũng sẽ chấm dứt việc truy vết tiếp xúc thông thường và không yêu cầu những người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 phải xét nghiệm hàng ngày trong 7 ngày nếu như họ đã tiêm chủng đầy đủ.
Trong nghiên cứu công bố hôm nay, nhóm chuyên gia thành viên Tổ chức Khoa học và Công nghiệp Khối Thịnh Vượng Chung có trụ sở tại Australia phát hiện ra rằng việc bọc vaccine sống giảm độc lực trong các khuôn tinh thể hữu cơ có thể giúp bảo quản nguyên trạng vaccine tối đa là 12 tuần ở nhiệt độ lên đến 37 độ C. Nếu không được bảo quản trong tủ lạnh, vaccine chỉ duy trì nguyên trạng trong vài ngày.
Cảnh sát Ấn Độ cho biết đã có ít nhất 11 người thiệt mạng và 2 người bị thương nặng trong vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng ngày 22 tháng 2 tại bang Uttarakhand, miền Bắc của nước này. Vụ việc xảy ra khi chiếc xe chở các nạn nhân bị mất lái và rơi xuống vực sâu 76 mét. Công tác cứu nạn vẫn đang được triển khai. Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 11 thi thể. Những người bị thương đã được chuyển đến một bệnh viện địa phương.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần, nông dân tỉnh Đắk Lắk bắt đầu vào vụ thu hoạch mía.
Niên vụ này mặc dù chịu ảnh hưởng bất lợi từ thời tiết khiến năng suất giảm, nhưng bù lại giá mía đầu mùa đang ở mức cao, đem lại niềm vui và phấn khởi cho nông dân.
Huyện Madarak là một trong những vùng trồng mía trọng điểm của tỉnh Đắk Lắk. Những ngày này trên các ruộng mía, bà con nông dân đang hối hả thu hoạch. Để bảo đảm đủ nhân lực và giảm bớt chi phí, nhiều hộ đã đổi công cho nhau để cùng hỗ trợ trong khâu thu hoạch. Ông Iken Nie, Buôn Ea Hờ Mờ Rai, xã Krông Dinh, huyện Madarak, Đắk Lắk cho biết, giá mía hiện nay đang được thu mua với giá hơn 1 triệu đồng một tấn, cao hơn các niên vụ trước, nên bà con nhân dân rất phấn khởi.
Nhà tôi năm nay 3 hect mía cho nên thu được 150 tấn. Giá mía năm nay cũng được giá cao. Một ký là năm nay là 11,3, 11,4 vậy đó.
Những năm trở lại đây, mía là cây trồng chủ lực của bà con nông dân huyện Madarak với diện tích tới gần 6.000 hecta. Theo ông Nguyễn Thế Thập, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Madarak, đến thời điểm này, toàn huyện đã thu hoạch được hơn 34% diện tích, năng suất trung bình hơn 50 tấn một hecta. Dù thấp hơn năm trước, nhưng giá thu mua cao nên mỗi hecta, hộ nông dân vẫn thu về khoảng 50 triệu đồng.
Huyện cũng đang tiếp tục tập trung chỉ đạo cho các địa phương là khẩn trương thu hoạch, làm sao phấn đấu từ nay đến hết tháng 4 này phải hoàn thành cái công tác thu hoạch của cái mía niên vụ này, để như vậy phục vụ cho cái tái sản xuất của cái vụ hè thu năm 2022 cho nó kịp thời và cái đạt hiệu quả cao nhất.
Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 12.265 hecta, tập trung chủ yếu ở các huyện Madarak, Eka, Esup. Để duy trì sự ổn định, hiệu quả kinh tế của cây mía, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong trồng, chăm sóc để nâng cao năng suất cây mía, đồng thời sử dụng phân bón hợp lý, hiệu quả theo hướng giảm các loại phân vô cơ, tăng các loại phân hữu cơ để không chỉ giảm chi phí sản xuất mà còn bảo vệ độ màu mỡ của đất đai.
Phóng sự vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.